Cho nên ở đây thì cuối cùng thì Phật mới kết lại, A Nan, mười thứ cảnh giới hiện ra trong khi tu thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm dụng công giao xen với nhau nên hiện ra việc đó. Chúng sinh mê muội chẳng tự lượng xét, khi gặp nhân duyên này mê mờ chẳng tự nhận biết, rồi cho là mình đã lên bậc thánh, thành đại vọng ngữ, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ, ở trong thời mạt pháp, các ông phải nương theo lời chỉ bài về những nghĩa lý trong đây, không để cho thiên ma được chỗ tiện lợi. Hãy giữ gìn, che chở cho người tu hành thành tựu đạo vô thượng. Tức là có những cái cảnh trên này á, thì đều do khi mà mình tu thiền định, do cái tâm dụng công đó, nó giao xen với cái sắc ấm mà nó hiện ra thôi, không? Nhưng mà đây cũng không phải là ai tu rồi cũng phải trải qua lần lượt hết các cảnh đó, không? Mình đừng nghĩ là giờ mình tu mình phải trải qua từ từ những cảnh đó hết, không? Không phải vậy, mà có người có, người không, do là cái chủng duyên, không? Nhưng mà biết trước khi có những cảnh đó hiện ra để mình không có lầm. Rồi lệ thuộc vào ma, mà nhất là cái người mà tu và tụ mà nghiêng về định á, nghiêng về định nhiều đó, thì nó thường hay xảy ra những cái cảnh như vậy, tức là cảnh thần thông, giống như thần thông, bởi vì định nhiều mà chuyên về định. Thì ở đây cũng phải biết trước đó, như vậy đó, không? Mà kinh nghiệm mà thì sẽ thấy rõ. Ví dụ như mình mà ngồi mà chuyên chú rồi nhìn lâu một chỗ thì mình cũng dễ thấy ở phía trước nó phát sáng ra, thì cái đó cũng là cái chuyện thường. Rồi có khi trong khi tu rồi tâm nó chuyên quá thì thấy thân mình nó bỗng như nó nhẹ nhàng, nó bay bổng lên, và có khi thấy cảm giác như thân nó to ra rồi nó quên mất cả thân, thì cái đó mình cũng phải biết cái đó là cũng là không có gì lạ hết, đó cũng là những cái cảnh quyển tướng thôi, cũng vô thường thôi, tức là nó có ra chút rồi nó cũng mất, nó không phải thừa, không phải là như vậy hoài, không? Cho nên ở đây là ngày dạy đó, không? Nghĩa là chúng sanh mê muội thì không có lượng xét, tự lượng xét được, khi gặp những nhân duyên này mê mờ thì không có nhận biết, rồi cho mình là lên bậc thánh đó, rồi thành đại vọng ngữ, tức là cho ta đây là chứng đạo rồi. Không? Rồi có thì đi phô trương, rồi có khi thì gọi là sống là tự do, không? Cho nên là dễ rơi vào trong địa ngục, không? Đây thì ngài mới dặn, không? Sau khi Như Lai diệt độ đó, thì ở trong thời mạt pháp các ông phải nương theo những lời này để mà chỉ dạy cho người tu, không để thiên ma được chỗ tiện lợi. Thì quý vị thấy, không? Phật dạy nghĩa là kỹ càng tường tận. Như vậy mà rồi như là bây giờ có nhiều người gọi là theo cái gọi là cái học giả đó, học theo cái hiểu của tri thức đó, rồi cái thì phân tích cái này cái kia rồi cho là Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, ngụy tạo, không phải Phật nói, tức là không phải Phật nói là ai nói, và như vậy thì tức là chấp nhận theo ma, tức là cho là những điều này là không phải thật, không đúng, thì tức là chấp nhận là ma là đúng, cho nên là dễ kẹt vào ma. Tức là như vậy thì khi mà những cái cảnh này hiện ra đó cứ theo nó, không? Cho nên đây là phải biết như vậy để mà không có lầm. Tóm lại cái đoạn này thì ở trong kinh gọi là Kinh Lăng Nghiêm Văn Cú đó có một đoạn nhắc nhở và để cho mình nghiệm xét kỹ đoạn này, không? Tức là trong đó nói rằng những cái cảnh mà hiện ra đó đều là do khi tu thiền định cái sắc ấm nó hư vọng từ vô thủy, tức là cái sắc ấm này từ vô thủy mình mê lầm tới bây giờ đó, không? Rồi nó cùng với cái tâm chỉ quán dụng công, tức là do khi tâm mình tu chỉ quán đó, không? Rồi nó giao xen với nhau giữa năng và sở, không? Tức là cái tâm thì năng quán, cái sở là những cái cảnh được quán đó. Thì cái tâm năng quán nó vốn là như là cái dùi lửa, ngày xưa gọi là dùi lấy lửa đó, thì dùi cây để mà lấy lửa đó, thì cái tâm năng quán nó giống như cái dùi lửa. Còn cái ấm cảnh đó, không? Tức là cái cảnh mà của các ấm đó, thì nó thuộc về cái sở quán. Thì cái sở quán đó giống như cây. Còn cái trung ấm tạng tánh đó, tức là cái tạng tánh của trung ấm đó, thì nó như là lửa. Bao nhiêu cái thứ cảnh hiện ra thì như là khối, không? Không? Tức là tâm năng quán thì như cái dùi lửa. Còn cái cảnh ấm đó, thuộc là cảnh sở quán đó, thì giống như là cái cây, cây để mình dùi lửa. Còn cái tạng tánh trung ấm, không? Tức là cái tạng tánh thật đó, thì giống như lửa. Còn những cảnh hiện ra như khối thì biết rõ nó chẳng cách xa với lửa. Tức là khối thì không có cách xa với lửa, tức là do có lửa thì nó mới có khối, không? Nên gọi là cảnh giới lành. Tức là những cái cảnh này hiện ra, nếu mình biết trước không làm thì đó là cảnh giới lành, thì mình công phu mà tiến tới nữa thì nó sẽ gần với đạo. Nhưng nếu thấy khối rồi dừng thì lửa chẳng thể phát ra. Tức là mình thấy đó rồi, cái cho là mình chứng thánh rồi, dừng ăn đó thì lửa nó không phát ra, tức là không có sáng được cái tạng tánh. Lửa nó không có thể phát ra thì đó là tổn cây rồi tổn công. Ví như giữa đường mê lầm trở lại bị vướng vào bọn tà. Tức là khi có những cái cảnh hiện ra đó thì giống như là mình vùi cây, nó có khối rồi, có khối thì nó sắp phát ra lửa. Tự nhiên biết không có chấp vào đó thì mình sẽ tiến tới nhanh, không? Còn chấp đó là coi như là mình là chứng thánh rồi, hay là sắp giác ngộ rồi, tức khởi niệm đó. Mà có động niệm rồi á thì tức ma nó thấy được niệm đó, nó mới chen vào. Cho nên phải biết trước. Đó là nói về ma sắc ấm, không? Rồi kế tiếp là ma thọ ấm. Qua cái ma sắc ấm đó thì mình thấy là cũng không phải dễ rồi, không? Tới ma thọ ấm. Thọ ấm là thuộc về cái phần gọi là tinh thần, gọi là bốn cái ấm mà thuộc về cái phần tâm đó. Còn sắc là thuộc về phần sắc. Thọ là những cái cảm giác đó, những cảm giác mà do các căn mà tiếp xúc với các trần sanh ra những cảm giác, hoặc là khổ vui vân vân.